có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Ti. Dạ vâng, hàng tuần trên làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Bích Ti ạ.
Bích Ti xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta hôm nay. Vâng, thì hôm nay bên đó các em có được khỏe không và thời tiết như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào anh quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Bích Ti. Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thì cũng đỡ, tức là 95-96 độ thôi cô Bích Ti.
Rồi, 95-96 thì cũng đỡ rồi, không phải 3 số là được, dạ, là được vâng, rồi ha.
Dạ. Thứ 5 tuần sau nó mới lên lại 3 số vậy.
Dạ vâng, ở bên Cali như thế nào chị? Và chị có khỏe không?
Bên này thì rất là thời tiết chứ, mấy lúc này rất là đẹp. Dạ. Vâng, ấm áp lắm, ấm áp mà tối về còn lành lạnh nữa. Nhưng mà tuy nhiên trong nhà thì vẫn mở cái máy lạnh để cho nó điều hòa không khí đó.
Dạ.
Bởi vì buổi trưa thì nó nóng, rồi ở trên lầu thì là nó lại nóng, cái mình không mở thì trên lầu nó nóng lắm. Đó, với lại khi mà cả mình nhiều khi mình muốn xê vào điện, tiền điện này nọ, nhưng mà nhiều khi không xê nổi đâu. Bởi vì khi mà cái nhà của bên Mỹ này á, thì yeah, họ làm bằng gỗ đó em.
Yeah.
Bằng gỗ mà nếu mà chúng ta để nó nóng quá hoặc là nó lạnh quá nó cũng hư cái gỗ ra. Mà nó hư gỗ thì nhà thì nó bị có thể nó bị lệch chẳng hạn như vậy đó, những cái cửa thì nó bong ra, đại khái là nó là như vậy. Thành ra là mình
cái gỗ là nó dễ bị oval khi mà thời tiết mà nó thay đổi, nhiệt độ thay đổi nhanh và bất thường thì nó dễ bị lắm.
Thì đúng là như vậy đó, thành ra là mình để cái nhiệt độ nó trung bình thôi thì nó không có bị hại cho cái nhà cửa. Vâng, thì thật ra thì cái con COVID-19 nó nói hoài không hết. Nhưng mà hôm nay thì Bích Ti cũng rất vui mừng để mà cùng với quý thính giả thân thương chia sẻ cùng với gia đình Bích Ti một cái tin rất là mừng. Mấy lúc nay Bích Ti không có dám nói là bởi vì Bích Ti cũng sợ quý vị cũng thương Bích Ti mà cũng lo nhiều. Thành ra là nhưng mà hôm nay thật đây đúng là một cái tin mừng. Quý vị biết là Bích Ti có 5 người con mà đứa nào cũng nằm ở trong medical field hết, mà con dâu con rể nó cũng y chang như vậy đó. Thành ra là chúng các cháu nó đều ở trong cái tuyến đầu của cái COVID-19 này hết. Nhất là con dâu của Bích Ti ấy, cháu nó đang con dâu với con trai Bích Ti thì ngày xưa chúng nó ở bên Portland, Oregon. Thì các cháu nó mới đổi về bên Arizona thì được có chừng 7-8 tháng nay thôi. Thì con dâu của Bích Ti thì cháu nó cũng là internal medicine. Cháu nó đang có bầu đứa thứ nhì. Cháu cháu ngoại, cháu nội Bích Ti đầu tiên của nó là nó là con gái được sắp được 3 tuổi thì mẹ nó mang bầu đứa con thứ nhì cũng tháng 9 đầu tháng 9 này cháu nó con dâu Bích Ti nó sanh đứa thứ nhì. Thì con trai Bích Ti đó nó là internal medicine ở cái bệnh viện ở Phoenix. Thì các quý vị biết rồi đó, Phoenix bây giờ nó đang, Phoenix Arizona nó đang bị nặng lắm. Thì cháu nó đã bị nhiễm cái, phải nói đây là lần đầu tiên Bích Ti đưa cái tin này ra. Chứ còn tất cả nó nằm trong gia đình hết. Nhưng mà Bích Ti đưa cái tin này ra để cùng chia sẻ cùng với tất cả các quý vị cái tin mừng của gia đình Bích Ti. Bích Ti xem cái chương trình này hai mấy năm nay cũng giống như là một cái gia đình lớn của Bích Ti. Thành ra Bích Ti rất là yêu mến các quý vị và rất là gắn bó với đài cũng như là với tất cả quý vị. Cháu Victor, nó tên là Victor Phạm. cháu đã làm ở cái Phoenix này được 7-8 tháng nay, và bây giờ tháng trước á, hơn một tháng đi rồi, cháu nó đã bị nhiễm COVID-19. Trong lúc mà chăm sóc sức khỏe cho một bà bệnh nhân, lúc đó thì một cái bà bệnh nhân này bà không có, bà làm cái COVID-19 test thì nó là negative. Thành ra là cháu, sau này cháu tâm sự cho nói có lẽ vì cháu nó sơ sót trong cái vấn đề mà bảo vệ cho cháu đó, lúc mà chăm sóc cho bà. Đó, bà nằm trong bệnh viện thì cháu nó bị nhiễm bệnh, và cái triệu chứng của cháu nó cái triệu chứng của cháu thì cũng giống như triệu chứng những người bị COVID-19 vậy đó. Thì khi mà cháu biết cháu bị nhiễm cái bệnh đó rồi ấy, thì cháu đã cách ly cùng với gia đình. Cháu nó thuê một cái Airbnb, tức là một cái căn nhà riêng ở dưới Phoenix. Cháu nó ở cái căn nhà này cũng gần nhà để cho vợ cháu có thể đi tới chăm sóc cháu, mang đồ ăn đến cho cháu ăn ở đó. Thì cháu ở đó đến 2 tuần là 2 tuần lễ cách ly, nhưng mà nó không có khỏi. Thì sau đó thì mỗi ngày nó mỗi nặng. Thì cái ngày sau 2 tuần thì cháu nó, bệnh của cháu nó nặng hơn một tí, thì nó bắt đầu, thì lúc đó thì mới bắt đầu đi vào bệnh viện. Mà cũng nhờ cháu là một y sĩ mà cao cấp ở trong đó, thành ra ở cái chỗ khu bệnh viện cháu, thành ra là họ đưa cháu vào một cái bệnh viện mà nó dành cho những cái người mà bác sĩ y sĩ gì đó, biết tin nghe nói vậy thôi. Thành ra ở đó có một sự chăm sóc cũng khá đặc biệt cho những người bác sĩ mà đã bị nhiễm bệnh như vậy. Thế nên cháu nó ở trong đó, thì cháu nó bắt đầu vào trong đó, thì lúc đầu thì cái COVID-19 thì chính cháu thử cũng không có cũng không có positive, thử 5-6 lần cũng không có nó ra cũng là negative hết đó, nhưng mà triệu chứng là đúng là COVID-19 rồi đó, thành ra họ chưa có cho thuốc cho cháu được. Cái vấn đề là họ không thể nào mà khi mình không có triệu chứng, mình có triệu chứng mà mình không phải là cái, khi mà test ra thử nghiệm ra nó vẫn negative thì không có lý do gì mà cái người bệnh nhân đó được nghĩa là chích vào hoặc là cho uống những cái loại thuốc mà để trị, nghĩa là để giúp cho cái COVID-19 đó. Thành ra là cháu chưa được cái vấn đề đó, mặc dù cháu là bác sĩ đó, nhưng mà cũng may là cái hôm mà cháu trở nặng lên rồi ấy, thì là cháu đi vào bệnh viện thì là test ra thì lúc đó nó mới là positive, cái test nó thử nghiệm ra nó mới là positive cái COVID-19, thì lúc đó cháu mới được cái là uống cái loại thuốc mà cháu uống á, thì nó tên là Remdesivir đó. Thì một ngày cháu uống 5 lần. Một ngày chúng một lần mà uống trong vòng 5 ngày 5 liều thuốc như vậy đó. Thì mà cháu bị pneumonia nữa, nó đã vào trong lá phổi của cháu rồi đó. Mà cháu là người khỏe mạnh, mới có 30-something tuổi thôi, rất là khỏe mạnh mà to lớn nữa, thì nhưng mà vẫn nhiễm bệnh. Thì khi nhiễm bệnh đó thì nó vẫn bị nhiễm bệnh như vậy. Thành ra là nó cháu ho rồi cháu như cháu sốt, cháu nóng đủ thứ hết, nhưng mà đưa vào đúng lúc, đúng giờ, đúng giấc, thành ra là đã cứu sống được cho cháu. Cho ở trong đó 5 ngày thì nó bắt đầu cái sốt của nó, cái nhiệt độ của nó bắt đầu nó giảm đi. Đó, chứ lúc đầu thì 2 tuần lễ cháu ở ngoài nhiệt độ nó vẫn trên khoảng 100 độ, 100, 101, 102 độ gì đó. Đó thì đến khi mà sau 5 ngày điều trị thì nhiệt độ của cháu nó bắt đầu cái giảm xuống từ từ. Thì cháu nằm trong bệnh viện đó ăn uống thuốc, mặc dù cái cháu đã bị lốt cái appetite đó, nhưng mà cháu biết là cháu phải cần ăn uống cho nó đầy đủ đó. Thành ra cháu ăn uống cũng cố gắng ăn uống vào cho nó đầy đủ để mình có sức đề kháng trong người. Và sau khoảng 10 ngày nằm trong bệnh viện thì cách đây 3 ngày cháu được discharge đi về nhà. Nhưng mà cháu không phải cháu về nhà, cháu về bên xin lỗi, bây giờ Bích Ti đang nói Bích Ti cũng bị xúc động, thành ra là Bích Ti hơi bị confused cái ngày giờ. Không phải 3 ngày đâu, dạ vâng, 3 ngày cháu về thẳng về nhà cháu cơ, nhưng mà trước đó 2 tuần lễ đó thì cháu về lại thuê lại một cái nhà Airbnb. Tức là trước đây 2 tuần lễ cháu về cái Airbnb, cháu ở cũng 2 tuần nữa sau khi được xuất viện về nhà về nhưng mà cháu không về thẳng nhà, cháu về cái nhà Airbnb, cháu thuê lại căn nhà Airbnb cháu ở. Cháu ở thì 2 tuần lễ thì mới cách đây 3 ngày cháu được đi về nhà. Thì cháu thấy triệu chứng của cháu thì bắt đầu coi như được trở lại hầu như là bình thường, cũng gần như bình thường thôi. Thì cháu về nhà với vợ với con của cháu. Thành ra là tuy cháu về nhà nhưng mà cháu vẫn qua hình ảnh thì Bích Ti thấy cháu vẫn còn đeo khẩu trang trong nhà. Đó thì mà chơi giỡn với đứa con gái. Cháu bé đó mới có gần 3 tuổi. Thì đây là một cái tin mà Bích Ti muốn nhắn nhủ đến tất cả các quý vị là cái COVID-19 đó nó vẫn còn. Chứ không phải nó hết đâu, nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn phải cố gắng để mà chúng ta đừng có lơ là trong vấn đề này. Ở bên Cali này, Bích Ti đi làm, Bích Ti ra đường, Bích Ti thấy xe rất là đông, tức là người ta vẫn đi làm, nhưng mà hy vọng rằng mọi người đi làm để cho cái kinh tế nó trở lại bình thường thì nó tốt thôi, nhưng mà phải cố gắng giữ gìn, rửa tay, rửa mặt, rửa mũi, rồi nghĩa là đeo khẩu trang, mà đi làm trong sở cũng nên cách ly. Dạ vâng, thì nó đừng có lơ là, cứ thấy người ta bình thường nhưng mà thật ra nó không phải là bình thường. Mà cũng may là con trai Bích Ti cháu nó là cũng còn trẻ, 30 mấy tuổi thôi, thành ra là cháu nó chống được cái dịch bệnh này. Chứ thật ra hồi cháu bị pneumonia đó, qua cái CAT scan thì thấy cái lá phổi của cháu nó đã bị rồi. Thành ra cháu nó có bị ho và những bị short breath nữa, tức là khi mà cháu thở nó bị ảnh hưởng đến cái sự thở, sức thở của mình đó. Đây là một cái tin rất là phải nói là giống như là chết đi sống lại. Con của con của Bích Ti, và cũng giống như là của Bích Ti vậy. Bởi vì quý vị biết rồi, có một người con mà
em nghe câu chuyện của chị, em phải nói em cũng hết sức là chia sẻ với cái tâm trạng của chị hiện tại bây giờ đang trên làn sóng. Phải nói là trước hết thì cũng xin chúc mừng, chúc may mắn nha, đến từ gia đình chị. Cháu nó cũng đã vượt qua những cái nguy hiểm nhất, hiện nay gọi là đã bình phục mà trở lại một cách bình thường rồi. Đó là cái phúc rất là lớn của gia đình. Cái thứ hai nữa, đây là một cái sự may mắn rất kịp thời đối với cái nền y khoa, cũng đã can thiệp kịp thời để giúp cho cháu nó vượt qua cái bệnh tật. Thanh Hồng cũng biết chị rất là xúc động khi mà con cháu của mình bị như vậy, bây giờ vượt qua rồi, cũng chia sẻ lại trên cái làn sóng này để cho biết được cái vấn đề, cái mức độ nguy hiểm của COVID-19 nó như thế nào.
Cho nhau quyên hỏi, tại vì cái vấn đề nó nằm ở cái test, thưa cô Bích Ti, nếu mà vậy cái test nó cho ra không có đúng hả thưa cô Bích Ti? Tại vì không biết cô Bích Ti cũng làm bên phòng lab, thì cô Bích Ti có test những cái test về COVID-19 hay không? Tại vì Nhã Quyên nghĩ lý do như thế này, tại vì họ cứ kêu negative thì họ không có cho người ta uống thuốc sớm. Và cái lý do mà không có được uống thuốc sớm đó, thì những cái con virus nó, cái số nhân nó lên càng nhiều, thì antibody của mình nó không, cái sức khỏe của người ta không có đủ mạnh để tạo ra thêm nhiều cái con antibody để chống lại, cho nên đó là lý do người ta bị nặng hơn. Mà những cái test này của bên government nó không có được chính xác, rồi nó cứ chờ tới khi nào mà mình là positive thì nó mới cho mình uống thuốc. Thì lúc đó thì nếu mà cái người mà cái sức đề kháng họ yếu là, tức là họ rất là dễ chết với cái bệnh này. Còn nếu không mà cho người ta uống thuốc sớm thì người ta đâu có đến nổi như vậy thưa cô Bích Ti.
Thì bây giờ mình mới thấy là cái lời của Tổng thống Trump nói ra đó, thì là cái đó là phải nói bây giờ, bởi vì politics thành ra là mọi người chống đối ông. Nhưng mà mình nghiệm ra mình thấy là nếu mà cái thuốc Kining đó, nó cũng giống hiệu nghiệm giống như là Remdesivir, tức là cái cháu con Bích Ti thì nó uống cái thuốc đó. Nghe đây, cái thuốc đó cũng đắt lắm. đó, mấy ngàn đồng một đô gì đại khái là như vậy đó. Nhưng mà cái thuốc Kinning đó là cái thuốc Bixi theo dõi trên internet thì thấy mọi người thấy là cái thuốc đó rẻ, mà nhớ ngày xưa các như bố Bixi ngày xưa đi trong quân đội đó, bố Bixi cũng hay nhắc đến cái thuốc Kinning, gọi là tiếng Việt Nam gọi là thuốc Kinning đó, cụ đi trong quân đội, cụ đi hành quân này nọ, cụ vẫn thường hay uống cái thuốc đó. Mà cũng nhờ như vậy mà thành cụ tránh được cái bệnh sốt rét ở trong những cái rừng rú mà bị những con muỗi này nọ nó chích vào đó. Thì những người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa đó là đi trong quân đội là đều uống cái thuốc đó, lúc nào trong cái ba lô của các quý vị đó đều có những thuốc kiến ninh đó. Thì Tổng thống Trump đã nêu cái thuốc đó ra rồi, và sau này bị mình khi mà ông nêu ra cái thuốc đó thì là đã bị nhiều người chống đối. Thì cái chuyện đó là chuyện politics của mấy người đó, thành ra mình thấy cái điều đó cũng không có công bình. Và mình không dám nói về, mình không có biết nhiều về politics, nhưng mà mình biết trong đó có cái sự, nghĩa là nó chặn không cho mọi người, không đưa cái thuốc nó ra nhiều để mà trị cho bệnh nhân. Chứ mà bây giờ mình cứ prevent đi, nếu mà thuốc đó không có hại gì tại sao mình không uống thuốc? Cái đó đúng là đủ lên, tùy theo ví dụ cân nặng của một người này bao nhiêu pound, bao nhiêu ký thì mình cho cái uống theo liều của người ta đã định rồi đó. Thì cái health department người ta đã định như vậy rồi đó, mình đâu có hại gì đâu, nhưng mà đây là prevention đó, thì nó đỡ hơn. Cũng giống như người nào mà có triệu chứng như vậy thì mình cứ cho uống cái thuốc rẻ tiền như vậy đi, thấy không? Đó, thì chẳng hạn như Bixi làm trong thật cái bệnh viện của Bixi đó, là cái bệnh viện nó là medium size thôi, nó không là một cái bệnh viện thật lớn của cái Cali này. Thành ra đó, cái người CEO cũng như giám đốc của bệnh viện của Bixi đó, thì họ ngay chỗ bệnh viện Bixi thì nó có chi nhánh của nó đến 50 cái clinic cũng như là bệnh viện ở cái miền Nam California này, thì đem qua các bệnh viện cũng thuộc cái tổ hợp này đó. Thì chính Bixi thì Bixi chỉ làm cái test gọi là nó gọi là xa test xa, thì giống như test COVID vậy đó. Bixi làm xong rồi á, mà ai mà positive đó, thì nhưng mà ngày xưa là nếu mà chừng một tháng trước là Bixi làm, ví dụ mà bệnh nhân đang kết quả ra mà negative á, thì là coi như ngưng lại, không có làm nữa, không có lấy cái specimen của bệnh nhân nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà làm ra negative ấy, thì lại phải lấy cái specimen để thử COVID-19. Đó, thì thành ra nó double test luôn. Đó, nếu mà negative thì là mình lấy thêm cái test của lấy specimen của bệnh nhân để mình đem qua bệnh viện bên cạnh của mình, tức là bệnh viện cũng là của cái tổ hợp này luôn, cũng nằm trong thành phố này luôn. Thì những người bên đó họ test xong họ được gửi về kết quả bên này cho cái phòng lab của Bixi biết. Đó, thành ra Bixi biết được đó là cái số cái mình estimate thôi. Chẳng hạn như khi mà mình gửi đi những cái negative test bên này, cái xa negative test negative rồi thì qua bên bệnh viện kia khi mà họ báo cáo lại đó, thì cỡ chừng á, ví dụ như Bixi nhận được cái báo cáo lại á, thì cỡ như Bixi nói tuần trước á, là cỡ chừng vài 30-40 cái test mà trở về lại đó, thì có chừng có một người positive thôi, tức là không có nhiều cái COVID-19 positive đó. Đó, thì mình không, cái đó là cái kết quả mà chỉ có những người của nhân viên phòng lab này ấy, Bixi cảm nhận thấy là nó cũng không có nhiều. Chẳng hạn như vậy là khoảng chừng 100 người thì cỡ chừng hai người bị thôi. Còn cái thống kê mà người ta đưa ra ngoài public ấy, thì cái đó thì Bixi không hiểu nó như thế nào. Nhưng mà đã hỏi không hỏi thôi, chị hỏi thì Bixi ở trong nghề thì Bixi chỉ nói đại khái là như vậy thôi, chứ con số chính xác thì Bixi không dám nói.
Không phải cô Bixi, nhưng mà thật sự là Nhật Quyên thấy là ngay cả những người bạn bị bệnh đều ra cái con số negative, nhưng mà hằng ngày chúng ta lại thấy những cái con số nó nhảy lên rất là nhiều. Là positive là cái thứ nhất, cái thứ hai là ngay cả cái trường hợp của con trai của Bixi, cô Bixi kể đó, là anh ta có những cái triệu chứng rồi nhưng mà test thì vẫn ra là negative. Thì Nhã Quyên không biết là họ test đúng hay test sai, hay là cái kit test của họ nó bị sai mà anh ta đã có triệu chứng. Mà tới khi nào, tức là nếu mà họ thấy positive họ mới cho anh uống thuốc mà cô Bixi nói, thì hả, thì cái lúc đó là giống như là cũng có nhiều cái con virus đã, đó là lý do tại sao mất cả tháng trời ảnh mới lành bệnh, tại vì họ chờ tới positive. Nếu ví dụ như Quyên nói là nếu mà một người nào đó không test ra được positive mà họ đã có những cái triệu chứng đó thì có phải là đưa người ta tới cái chỗ chết không thưa cô Bích Ti? Tại vì
nó đúng.
Rất là vô lý, tại vì khi mà qua câu chuyện đúng. Của cô Bích Ti và cũng như là những người thấy những người bạn của mình, đó là lý do tại sao cứ kêu cái bệnh này chữa không được, tại vì họ không muốn chữa.
Cái đó là cái câu hỏi cùng cái trong đầu của Bích Ti vẫn có như vậy đó. Từ ngày con Bích Ti bị như vậy, thành ra là Bích Ti có rất là concern về cái chuyện này, và Bích Ti có những câu hỏi ở trong đầu là cái chuyện tại sao mà người ta không cho uống thuốc, không thuốc này thuốc kia đi, mình cứ đã bị có triệu chứng như vậy, mình nhìn thấy rõ ràng rồi, mà các con của Bích Ti là phải đến 5 đứa nó là đều bác sĩ cả, mà bây giờ nó đều anh chị em nó, khi mà một thằng em nó bị như vậy là nó đều concern về cái chuyện đó hết. Nó từng giây từng phút một mà nó giấu, phải nói là nó giấu mẹ 2 tuần trước. 2 tuần mà khi mà cháu nó mới bắt đầu bị đó, mà đi ở cái nhà Airbnb đó, thì các cháu nó đều giấu mẹ, bởi vì nó biết mẹ mà biết tin này là mẹ có thể mẹ chết ngất lên được, hoặc là mẹ lo sợ, mẹ không có làm ăn gì được, mẹ không... Đó, thì cái vấn đề là vậy, thành ra chúng nó giấu. Nhưng mà cuối cùng 2 tuần lễ sau mà khi mà cháu nó bắt đầu mà có triệu chứng rồi đó, thì một đứa nó hé ra cho Bitty biết. Đó, thành ra là lúc đó Bitty mới hết hồn luôn. Bitty bảo nghĩa là không ngờ con mình nó lại bị như vậy, mà mình cái chuyện này, cái chuyện mình đã lo sợ từ lâu rồi. Bởi vì tất cả gia đình đều là medical field hết, nó đứng ở trên tuyến đầu tất cả hết. Đó, mà bây giờ mình chỉ biết cầu nguyện thôi chứ biết làm sao được. Đó, thì cái vấn đề, cái lỗi cò, cái cốt lõi của nó là người ta không cho uống cái thuốc để mà ngăn chặn lại. Bắt đầu có triệu chứng thì phải nên cho uống thuốc. Cái đó là Bích Ti thấy là phải rõ ràng phải nên cho uống thuốc. Đó, mà bây giờ vì chính phủ họ làm những cái chuyện như vậy, hoặc là những người này, quốc hội gì đại khái của Mỹ này đó, mình cứ theo dõi mình sẽ biết rồi, cái chuyện đó nó rất là vô lý. Và cái thống kê đó, mình Bích Ti cũng thấy mỗi ngày nó mũi lên nhiều lắm. Nó rất là lên nhiều, thì không hiểu ở đâu mà nó có nhiều như vậy. Đó, thì... con gái Bích Ti nó đang làm CMO cho bệnh viện ở Chicago. Cháu nó là coi phải nói là nó là một trong một số người đang thử cái vaccine, đang cho bệnh nhân mà cả mấy chục ngàn người đó, bệnh nhân để thử một cái loại vaccine gì đó mà người ta đã assign cho cháu nó là director của cái chương trình đó, thử vaccine đó. Đó, ở ngay Chicago đó. Thì bởi vì mỗi ngày nó treat bệnh nhân đó, về COVID-19 đó, cũng phải nói là hầu như thường ngày đó, thì nó nhận thấy bệnh nhân của, bởi vì chỗ bệnh viện cháu đó, là nó con gái của Bích Ti nó làm đó, là nó coi như nó phục vụ cho những bệnh nhân là coi như người già nhiều lắm. Nó bảo mẹ người già họ cũng chết vì COVID-19 rất nhiều, bởi vì họ nhiễm bệnh, thành ra là họ không có sức đề kháng nhiều, thành ra là mỗi ngày con thấy mọi người cũng chết nhiều đó. Bích Ti không dám hỏi sâu về cái nghề nghiệp của cháu, nhưng mà cháu nó lâu lâu Bích Ti thì hỏi một vài câu thôi, bởi vì cháu nó cũng rất là bận lắm, không có thời giờ để nói chuyện với mẹ nhiều lắm. Nhưng mà Bích Ti biết là cháu nó đang làm những công việc đại khái nữa là như vậy đó. Thì thôi bây giờ mình bỏ cái COVID-19 này qua một đê bên đi.
Dạ vâng mời chị.
Mong rằng mọi người sẽ được an toàn trong những cái chuyện dịch như thế này, thì các bác lớn tuổi nên cố gắng, nếu mà đừng có hội họp đi ra ngoài nhiều, hoặc là gia đình mà các con các cháu đến đừng có đến thăm nhiều, thì cái đó là tốt thôi. Vâng, thì bây giờ quá hơn một tiền nửa tiếng đồng hồ rồi, Bitty hôm nay sorry cùng với tất cả xin lỗi.
Thỉnh thoảng thì chương trình thì cũng có một đôi chút mà cũng có một cái niềm riêng của chị nữa chứ, đúng không? Mà cho nên đây cũng là một trong những cái riêng, nhưng mà suy cho cùng nó cũng là một cái chung, để chúng ta qua cái câu chuyện chúng ta thấy là chúng ta cảnh tỉnh thêm. Sự thực ra thì COVID có thật, và nó nguy hiểm chứ nó không phải là một con quái thú. Chúng ta trị được nó, và chúng ta sẽ có những cái biện pháp bên cạnh song song, đó là giãn cách xã hội, an toàn và đeo khẩu trang cũng như là hand sanitizer cho nó rõ ràng, thì điều đó sẽ giúp chúng ta phòng tránh bệnh một cách hiệu quả cao, phải không chị?
Dạ vâng, điều đúng như vậy. Cái lời nói của Thanh Hùng rất là hay.
Cảm ơn
COVID-19 là có thật. Vâng, đấy là cái trường hợp mà Bích Ti nhìn thấy rõ là trong cái nó xảy ra đến con trai của Bích Ti rồi.
Dạ vâng. Đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được gửi đến vài phút quảng cáo thương mại. Sau đó là mời quý khán giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ uống chút xíu, uống miếng nước. Chúng ta sẽ đến phần 2 chị nhé.
Dạ vâng.